Ubekha Vedana là xả thọ cũng vẫn khổ như thường. Somanasa Vedana, Domanasa Vedana, U thọ, hỷ thọ cũng vẫn khổ. U nó khổ đã đành mà hỷ cũng vẫn khổ. Cho nên đương nhiên cái tâm mình phải thanh tịnh. Đó, phải tập cái đó đó. Mà hãy cái tâm mình thanh tịnh rồi thì một ngày nào đây rồi mình mới thấy được cái tâm của mình, thấy được cái Phật tánh của mình. Còn bây giờ mình hỏi thật, có thanh tịnh được chưa? Ta nói vô ngồi tụng kinh trước bàn Phật đó, cái chỗ mà người ta thờ phượng trang nghiêm vậy đó, mà có thanh tịnh ở đâu? Cái tâm nó nghĩ lung tung beng hết, nó nghĩ chuyện này chuyện kia, miệng thì đọc Nam Mô A Di Đà bài dạ đọc leo lẻo, mà cái tâm nó nghĩ ở đâu không? Đó thì quý vị cứ kinh nghiệm quý vị biết đấy, nó không yên. Đó là ngay tới cái đạo tràng rồi nó trang nghiêm hết sức đó, đèn nhang y hậu trang nghiêm vậy đó, mà thôi anh nghĩ lung tung hết. Miệng đọc leo là kinh nào thuộc nhiều á, chú nào thuộc nhiều á, thì miệng thì đọc vậy đó, chứ mà cái ý thức là nó nghĩ lung tung hết. Cứ kinh nghiệm quý vị để ý ra biết. Nọ mà trừ bao nhiêu nó là thấy cũng đã lâu rồi, cũng mệt rồi. Đó, chứ đừng có nói tới là ý là muốn, ý là tụng đó, miệng tụng to đọc như vậy đó, mà cái ý thức nó cũng vẫn nghĩ, huống chi là ngồi một chỗ. Ngồi một chỗ nó lại nghĩ mạnh hơn nữa. Đó, cho nên mới có cái câu của là dĩ động trừ động. Cái ý nghĩa tụng kinh nó còn có một cái ý nghĩa đó nữa đó. Thầy nói cho nhiều cái ý nghĩa đặc biệt lắm, mà đó là một ý nghĩa nữa. Bởi vì chính mình tụng đến cái vọng nghiệp phiền não con người nó nhiều quá đi. Tụng như vậy đó mà nó còn suy nghĩ đủ kiểu, huống chi là mà ngồi một chỗ thì sao nữa, không bao giờ yên được. Đó, nó có gì nữa. Rồi mới đủ thứ chuyện. Rồi đọc tiếp. Chị nào? Sư lại nói.
Sư lại nói thấy tấm lạc tâm, giữ lòng bình đẳng lại, niệm niệm tâm không lưu rệ, thường thấy bổn tấm, động tịnh tự nhiên, diệu dụng chân thật, ấy gọi là công đức. Bên trong giữ lòng thiên hạ là công, bên ngoài hành động theo lễ là đức. Tấm mình lập ra muôn pháp lý, muôn vật là công, tâm thể lìa điện là đức, chẳng lìa tánh mình là công, ứng dụng không nhiễm trần là đức. Muốn tìm cái công đức pháp thân thì phải đi theo đây mà tu hành, thế mới là việc có công đức. Người tu công đức thì lòng chẳng nên sinh dễ nhiều, mà phải thường cung kính tất cả nhân vật là mọi người và muôn vật. Nếu lòng thường sinh dễ nhiều thì bổn ngã của ta chẳng đức, tức là mình không có công, tánh mình giả dối không chân thật, tức là mình không có đức. Bởi bổn ngã của ta tự đại, cho mình cao thượng, nên thường sinh dễ trả thải nhân vật. Chư thiện chí thích, niệm niệm thấy tánh không lời là công, lòng giữ công bình chánh trực là đức. Tự ngồi tánh mình
tự dồi
tánh mình là công, tự trao thân mình là đức. Chư thiện chí thích, công đức phải thấy trong tánh mình, chớ chẳng phải tìm ở chỗ cúng dường và bố thí làm phước. Bởi vậy phước đức với công đức là khác nhau. Vua Võ Đế không biết chân lý, chớ chẳng phải tổ sư ta lập. Lời giải: lòng bình đẳng tức là tâm như như đối với cả thải các pháp, cả thải chúng sanh và vạn vật, xem đồng một thể, không thấy có tướng cao thấp và khác nhau. Thứ hai, tánh mình là ra muôn pháp, nghĩa là tánh mình có đủ ba đức lớn là giải, tính và hành. Ba đức này vẫn tự tại mà biểu hiện ra muôn vài công đức, dựng trên tất cả sự vật tạo ra tất cả lý thuyết. Cái nguyên lý tạo hóa gốc ở tại bổn tánh của mình. Bổn tánh của người có cái quyền lực thiên nhiên vi diệu vô cùng, khí tịnh thì thâu thập sức thiên liêng của vọt của vũ trụ lúc động để ứng hóa tất cả tiền không. Thế thì bổn tánh mình năng tịnh, năng động, tự tại, vô ngại, muốn tịnh cũng đặng, cũng đặng, muốn động cũng đặng. Tịnh tức là thanh tịnh pháp thân, động tức là thiên mất quá thân.
Thôi đoạn này đó là giải cái chữ công đức, giải rõ thế nào là công, thế nào là đức, thế nào không biết bao nhiêu cách giải. Ở đây là tóm lược có một số thôi, nó có nhiều lắm đó. Thì ở đây là giải để quý vị thấy, mà tất cả cái giải thích này á, là nó đều nằm ở trong cái tánh đức của mình hết, chứ không phải là ở bên ngoài. Thì dĩ nhiên là tánh đức mà khi mà hành sự thì nó đủ mặt, đủ nhiều phương diện lắm. Đó. Sư lại nói, Đức Lục Tổ Huệ Năng này lại nói, thấy tánh là công. Khi mà mình nhận thấy được cái bản tánh của mình là công, giữ lòng bình đẳng là đức. Đó. Giữ cái tâm bình đẳng là đức. Tất nhiên là biết cái tâm bình đẳng, mình với tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, bình đẳng ở chỗ đó đó. Đó là đức. Còn nếu mà chưa thấy, nghĩa là thấy mình với người có khác nhau á, thì chưa có đức. Bởi vì họ thấy mình với người khác với nhau thì phải nhơ ngã bỉ thử. Bởi vì thấy không? Thành mà họ bình đẳng á, thì đâu có, mà họ người ta đau khổ tức là mình đau khổ. Đó, thành á, phải nhận cái đó gọi là đức. Niệm niệm tâm không ngưng trệ, thường thấy cái bổn tánh, thấy không, động tịnh tự nhiên, diệu dụng chân thật, ấy gọi là công đức. Niệm niệm tâm không ngưng trệ nghĩa là sao? Nghĩa là chánh niệm luôn luôn, mỗi niệm chánh luôn luôn gọi là niệm niệm không ngưng trệ. Không ngưng trệ đây tức là chánh, là nghĩ chánh pháp, nghĩ cái chánh lý, nghĩ cái chuyện, chứ không có nghĩ cái chuyện mà mê mờ, chuyện tương đối, chuyện thế gian, chuyện gọi là sanh tử luân hồi. Thường thấy cái bổn tánh phải được như vậy đó, thì luôn luôn cái bổn tánh là cái tánh sẵn có, cái Phật tánh sẵn có của mình, nó rơ rỡ, nó ở trước mắt chứ đâu mà không thấy. Quý vị thấy không? Khi mà mình dứt hết cái vô minh rồi á, thì cái bản tánh nó rơ rỡ, nó trước mắt mình ở khắp tất cả, có gì đâu mà không thấy. Hiện bây giờ sở dĩ mình không thấy được là tại vì cái màn vô minh mình nó còn dữ quá đi đó, chứ nó đâu ở xa đâu. Động tịnh tự nhiên, diệu dụng chân thật. Động cũng như vậy, tịnh cũng như vậy, thấy không? Diệu dụng chân thật, đó gọi là công đức đó. Chứ đừng có trốn cái chỗ động mà đi tới cái chỗ tịnh, không có công đức đâu. Còn cái mông đi một đội nó khô, định khô thiền nó làm sao đâu á. Đó, nên nhớ kỹ vô đó. Bên trong giữ lòng khiêm hạ là công, bên trong luôn luôn với một cái tâm cung kính đấu tất cả mọi sự mọi vật. Đó, khiêm hạ tức là kêu là khiêm tốn, là tức là tâm cung kính, thấy không? Bên ngoài hành động theo lễ là đức. Bên ngoài hành động thí dụ gặp chắp tay xá chào, thấy không, cung kính, thấy không, hoan hỷ, đó là cái đức. Quý vị thấy không? Còn nếu mà bởi vì mình là mình có cái hình nghi đỉnh đạt nè, ý khí cao nhàn, mà nếu mình làm không có được như vậy thì cái đức tánh nó đâu có hiển lộ ra được. Do đó cho nên từng cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, thầy nhắc cho là người Phật tử á, phải làm sao cho nó hiển lộ cái đức tánh mình ra thì mới có đức, thấy không? Thành ra phải, mà vì vậy mà phải học đó, phải học luật là vậy đó. Bởi vì luật ở trong đó Phật dạy, chư tổ dạy kỹ lắm. Thí dụ như muốn cho cái đức nó hiển lộ thì mình phải luôn luôn hàng ngày hình nghi đỉnh đặt, ý khí cao nhàn. Ở bên ngoài á thì đi đứng nằm ngồi ăn nói giao thiệp rất đỉnh đặt. Đỉnh đặt nghĩa là thể nhập chân lý rồi đó, nghe không? Còn ý khí cao nhàn là ở trong lúc nào cũng là cao thượng, lúc nào cũng là thanh tịnh. Chỉ nhàn đây tức là nhàn rỗi, là yên tĩnh đó. Đó, dạy từng lý luận. Còn nếu mà mình cứ lăn xăn hoài thì chịu, là bởi vì ở đâu, ở trong nó đã lăn xăn cho nên nó thúc đẩy ở ngoài lăn xăn. Mà như vậy thì làm sao mà có công đức gì đâu, công đức. Tánh mình lập ra muôn pháp, cái tánh của mình á, nghĩa là nó có đủ muôn pháp, gọi là công. Cái tánh của mình á, thấy không, xử lý nè, muôn vật nè, nó đều nằm ở trong cái tánh của mình đó. Nếu mà cái tánh của mình, cho nên á, thầy cứ nhắc trong đại chúng hòa, tánh này tức là Phật tánh đó, tánh này tức là bản tánh của mình đó, không có một cái diệu dụng cao quý màu nhiệm hay là nào mà thắng tấn hơn cái tánh của mình, hơn cái tánh của mình được không? Đó. Bây giờ chỉ có cái làm sao mà bây giờ mình thể nhập với lại cái tánh của mình đó, cho nó hoàn toàn sáng suốt giác ngộ, thì mình trực nhận là một vị Phật. Là một vị Phật là còn theo. Khổ có một cái là tại vì người đời mang cái nghiệp chướng nó nặng quá đi, thành thử ra cửa quậy không được. Giảng nghe kinh, giảng nói thì nghe thích lắm, nhưng mà hãy dứt cái lần nói rồi á, thì nghiệp nào tánh nấy nó trở lại như cũ hết. Đó, nó khổ nỗi đó đó, nó không có chuyển được chút nào hết. Do đó cho nên người ta phải hành trì luôn luôn, phải cẩn thận luôn luôn, người ta phải sống ở trong cái pháp vị cao thâm mà tu luôn luôn, không dám rời, không dám rời nơi đạo tràng, không dám rời nơi chúng, không dám rời nơi thầy tổ. Còn bây giờ tu nó ngon lắm, ở trong mong làm sao rảnh rảnh cái là đạo, rảnh rảnh cái là đạo, không hết trọi trơn thì làm sao công đức gì đâu, công đức. Cái đạo nó có mà có đi đúng cái của kiểu đạo thì cũng có thể có chút phước đức, nếu mà làm cái chuyện đúng, làm anh điện chuyện đó cho Phật pháp hoặc là cho chúng sanh thì cũng có những phước đức chứ. Cái tạo công đức nó không được, cái công đức nó phải là như thầy nói, nó phải ở trong tâm thể. Lìa cái niệm, lìa cái vọng niệm, có thể nói như thế, tâm thể luôn luôn lìa cái vọng niệm đó là đức. Còn hiện bây giờ cái tâm thể của mình á, cử lên một cái là vọng niệm nó nổi lên, cử lên một cái là vọng niệm nó nổi lên, đó thì làm sao mà có đức được. Còn thế nào mà gọi là vọng niệm, thế nào gọi là chánh niệm? À, cái vọng niệm có nghĩa là hãy muốn nghĩ á, là cứ nghĩ cái chuyện gì cũng cho mình hơn, nghĩ cho mình tốt, nghĩ cho mình ngon lành, đó là vọng. Còn cái chánh niệm á, là như thế nào gọi là chánh niệm? Làm sao mà nghĩ làm sao để mình phải giải thoát cái thân tứ đại ngũ ấm này, hay là mình làm sao để mình nhổ cho cái hết cái gốc sanh tử luân hồi của mình mà từ vô lượng kiếp tới bây giờ, đó là chánh niệm. Hay là nghĩ tới Phật nói mình có cái Phật tánh, mà cái Phật tánh đó làm sao ha, bây giờ mình phải làm sao để mà mình thể hiện được cái Phật tánh đó, đó là chánh niệm, quý vị nhớ không? Còn vọng niệm hay là tà niệm là nghĩa là sao? Cứ nghĩ lẫn quẩn ở trong cái chuyện này nè, hết nghĩ thân mình nè, tới nghĩ của cải, hết nghĩ của cải tới nghĩ người này người kia, cứ nghĩ cái chuyện mà trời đất không à. Mà cái đó nó đâu có phải đáng cho mình nghĩ, quý vị để ý vậy thấy không? Tại sao mình không lo cái việc của mình, của người của mình, tức là hiện bây giờ mình còn đương làm chúng sanh, làm để mình lo sao mình cho thoát khỏi cái khổ chúng sanh với cái khổ sanh tử luân hồi, ít có nghĩ vậy lắm. Mà cứ nghĩ toàn chuyện lăng quăng, đó là vọng, gọi là vọng. Chẳng lìa tánh mình là công, không lìa cái tánh mình mà làm bất cứ một cái việc gì, làm cái gì cũng ở trong cái bản tánh của mình mà làm, tức là cái Phật tánh á, là công. Mà hãy làm mà lìa cái bản tánh mà sống với phiền não mà làm á, là không công. Có chút ít có phước, có thể có chút ít có phước này thôi. Ứng dụng không nhiễm trần là đức, nghĩa là ra làm việc gì làm, nhưng mà không có đắm nhiễm cái việc theo cái việc làm, đó là đức. Quý vị thấy không? Ví dụ như bây giờ ngay cái vấn đề quý vị ở chùa cũng vậy nữa đó. Chẳng hạn như dĩ nhiên là ở trong sách có cái câu là phục vụ cho chúng sanh, tức là cúng dường cho mười phương chư Phật. Hiểu cái nghĩa, cái lý cao nó vậy đó, nghĩa là phục vụ cho chúng sanh, tức là cúng dường cho mười phương chư Phật. Cái câu đó sao nói nghe kỳ quá mà cao quá, mà nó sự thật như vậy. là khi mình ra mình làm việc đạo đây nè, thì đừng có nghĩ cái gì, đừng có nghĩ theo cái tâm thường. Tâm thường nghĩa là nói chàng mình làm như thế là nhiều quá, làm nó như là quá giờ quá khác, mình làm nhiều hơn ai hết đó, thì cái đó nó kêu là theo cái thường tình rồi, kêu là nhiễm trần rồi. Thành ra làm với một cái tâm niệm làm để chi? Để làm lợi ích cho chúng sanh. Cái câu mà thầy nói rằng phục vụ cho chúng sanh, tức là cúng dường cho mười phương chư Phật á, cái câu đó nó cao thâm tối thượng thừa lượng chúng ít đâu. Thấy không? Là bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng sanh đồng có Phật tánh, chư Phật cũng đồng có Phật tánh. Mà bây giờ đây chúng sanh chưa thành Phật được là tại vì chúng sanh nó còn phiền não nghiệp chướng nhiều quá đi. Bây giờ mình con đường mình đi trước, tức là mình phục vụ cho chúng sanh, tức là mình làm cho chúng sanh người ta coi như là hoan hỷ, để mà gì, để mà hướng về đạo lý tu hành. Thế không? Để mà trực nhận được cái Phật tri kiến. Thì như vậy đó, tất nhiên là cúng dường mười phương chư Phật là bởi vì mình kính trọng các đức Phật ra đời. Thì các đức Phật ra đời cũng vì cái mục đích độ sanh, tìm đủ phương tiện để mà độ sanh. Thì bây giờ mình cũng vậy. Vì thế cho nên nhất là người Phật tử xuất gia luôn luôn là ở trong một cái đạo tràng, ở trong một ngôi chùa, ở trong một tự viện, là hành đạo, coi như là hành đạo đó là cái gì? Tức là phục vụ cho chúng sanh đó. Mà phục vụ cho chúng sanh như vậy, tức là cúng dường cho mười phương cho Phật, có nghĩa là như thế nào? Giải chi tiết để quý vị thấy, nó cũng nằm ở trong cái chữ công đức này. Nếu mà quý vị lấy một cái thanh tịnh tâm để mà làm, ví dụ như bây giờ bá tánh người ta đến chùa, và thầy nói cho nó rõ ràng vậy đó. Mà thường thường cái chùa thì người ta cứ ý thức rằng cái ngôi chùa từ trên tới dưới nó giống như là một cánh Phật Tây Phương, thanh tịnh, trang nghiêm, tốt đẹp, nghĩa là mọi việc từ hình thức cho đến tinh thần, thấy không, nó giống như là một cánh Phật. Nhất là cái vấn đề sạch sẽ, trang nghiêm, thanh khiết, thành tựu như thủy công đức trang nghiêm á đó. Mà bây giờ đây nếu mà chúng sanh khách người ta đến chùa, mới bước vô cái cổng chùa là thấy nó đã dơ rồi, thấy không, giấy đồ rác rến đầy hết rồi, vô tới ở trong rồi thấy đồ đạc ngổn ngang hết, không có thứ tự gì hết, thì cái tâm chúng sanh nó ra làm sao? Nhất là vô mà vô trong toilet nè, hay là vô mấy cái chỗ đó mà thấy mà nó dơ nó nhốt nữa, thì cái tâm chúng sanh nó sao? Cái tâm chúng sanh nó có nhiều cái nổi lên trong đó, phiền não nổi lên. Rồi chỗ nhốt như thế này, hay là ở trong này làm biếng làm nhát như thế này, dân dân đó, quý vị thấy không? Thì như vậy đó, họ không có phát cái tâm được, không có tâm bồ đề họ phát nổi. Mà họ vô đó chưa gì, họ thấy những cái đó là thấy bồ đề gai rồi, nổi lên rồi. Họ thấy không? Bây giờ đây mình phải làm sao đây? Cái lý này cao lắm á. Mình làm sao để cho mọi người, tất cả đến là người ta thấy rằng là một cái cảnh thiệt là một cảnh Tây Phương. Gặp những cái hình thức là nó như vậy rồi, thấy thanh tịnh trang nghiêm từ ở trên cái chỗ thờ Phật cho đến ở ngoài cái cổng, cho đến ở dưới nhà bếp. Đó, quý vị thấy không? Trang nghiêm. Rồi á, đến tinh thần, gặp các người tu hành, thấy một cái là hoan hỷ, nghĩa là đủ kiểu mà gương mẫu để cho người ta phát bồ đề tâm. Còn nếu mà gặp những các vị tu hành xuất gia mà rồi thấy sao mà mệt quá, gặp phát tâm không nổi đó, thì tất nhiên là nó ngược hết. Cho nên cái câu phục vụ chúng sanh, tức là cúng dường cho mười phương mười chư Phật là ở nơi cái chỗ đó đó. Bởi vì chúng sanh có Phật trong đó, có Phật, cái Phật tâm đó. Cho nên thường thường ở trong luật nó dạy một cách khéo cho tăng chúng ni chúng mà chư tổ để lại dạy: trần tảo già lam địa, thờ thờ phước huệ sanh. Thấy không? Phước huệ đó cũng như là nói tới phước huệ, tức là phước đức á. Tuy vô tăng khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Đó, nói nậu cái chuyện mà gọi là quét dọn trong chùa không hết, chưa nói tới cái gì trang hoàng, chưa nói tới cái gì đâu. Cần tảo già lam địa, người nào mà siêng năng quét dọn ở nơi cái chốn già lam, chốn già lam là chùa, đất chùa, chỗ nào mà hễ làm cái lễ kiết giới mà nó nằm trong phạm vi của đất chùa là gọi là đất già lam. Cần tảo già lam địa, thờ thờ phước huệ sanh. Hãy con người mà có một cái tâm mà làm như vậy đó thì tự nhiên ở trong này cái phước với cái huệ ở trong này á, nó tự nhiên nó sanh nè, nó giống cũng như công đức à. Tuy vô tân khách chí, mặc dù không có tân khách đến, tân khách như nãy giờ thầy đã giảng là đến làm sao rồi đó, diệt hữu thánh nhân hành, cũng có các cái vị thánh nhân người ta đi tuần, thường thường các vị kêu là Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, các vị hộ pháp á, người ta đi tuần người ta mới thấy sạch xe này kia cái nọ đó. Vì vậy cho nên quý vị phải lưu ý cái vấn đề đó, chứ không phải ở trong bản thân mình, coi như là trong bản thân bản tâm đành đi, nhưng mà hiện bây giờ mình đương sống ở trong một cái cảnh thì làm sao mà cái cảnh đó với cái tâm của mình nó phải nhất như, kêu là tâm cảnh như nhất nhất như, thì cái công đức nó nằm trong đó mà ra đó. Thì muốn tìm cái công đức pháp thân thì phải y theo đây mà tu hành, theo tức là nãy giờ đã nói đã giảng đó. Đó, thấy chưa? Vì vậy cho nên nói thực tế, ở phía trước đây cái chỗ mà để xe, chỗ xe nè, nó có một cái rãnh mà để trồng, kiểu là trồng thường thường trồng bông trồng hoa mỗi cái mùa xuân mùa hè nó đến đó. Rồi mấy năm ở sửa chùa ta nó cà sạn cát nó đầy trong đó, cũng có dẫn cái đất. Nhưng thường thường thầy cũng muốn nhắc ở trong chúng vị nào mà hãy có rảnh chút thì giờ ta phát tâm ta làm lại cái đó cho nó sạch sẽ, để tới cái mùa xuân mùa hè cái có bông hoa nó trồng ra nó sát ở bên đó, dân dân bởi vì mình thì cũng có một thay đất không, phải làm sao cho sạch sẽ từ trong tới ngoài, hay là tất cả những cái chỗ nào mà cái đó mà làm với một cái tâm thanh tịnh mà coi như là sáng suốt thì đó là công đức chứ có gì đâu. Mà nếu mà mình làm với một cái tâm mà gai góc, làm với một cái tâm mình nói rằng ở đây ở cả mười mấy người mà không làm hết, bây giờ tôi mới ra tôi mới làm nè, thì cái đó là công đức nó không có rồi, thấy không? Thành ra mình làm đó nó cũng cái làm thôi, nhưng mà ở cái tâm mình nghĩ như vậy đó thì nó trật rồi. Hoặc là ở đó mình làm cái này để cho thầy khen, hay mình làm cái này để cho bá tánh người ta cung kính, ta khen mình thì cũng được rồi, thấy không? Cái không được rồi, với một cái tâm mà làm kêu là thanh tịnh tâm mà làm đó. Thế mới thiệt là có công đức. Người tu công đức thì lòng chẳng nên khinh dễ người, cái này thì dễ hiểu rồi, bởi vì nếu mà khinh người thì đâu còn gì đâu nữa, mà phải thường cung kính khắp cả nhân vật, tức là mọi người và muôn vật. Chẳng những người đâu mà tất cả những loài vật, loài người, mình phải có cái tâm kêu là khiêm cung kính đó. Thì như vậy, bởi vì một cái con vật tuy nó hiện bây giờ nó mang cái thân con thú vật, nhưng mà trong đó nó có cái linh tánh ở trong á, cái linh tánh đó nếu muốn nói là Phật tánh ở trong á, thì mình cũng vẫn kính trọng như thường. Cái người như vậy đó là cái người mới ung đúc cái công đức thiệt là vô giá được. Còn nếu mà bây giờ mình ỷ mình khôn chút, mình lắng dại, tức là nó ngu, nó mê kêu là thượng cầm hạ thú mà. Rồi còn nhiều khi nghĩa là mình có thế lực một chút, rồi bắt nó thiếu thế lực, nó không biết cái gì, nó ngu quá, rồi còn ăn thịt con ta nữa cho thì hết cả nói rồi. Hết cả nói rồi, thấy không? Thì còn cái gì đâu nữa. Đó. Nếu lòng thường khinh dễ người thì bổn ngã của ta chẳng dứt đó. Hay nếu mà khinh người thì tức là đề cao cái ngã của mình lên cho cái gì đâu. Cho nên phải luôn luôn cung kính từ lớn đến nhỏ. Đó, cũng vì cái chỗ này nè mà quý vị biết không? Chẳng hạn như bây giờ một người thường thôi tới người ta xá chào, mình là người tu cũng phải xá chào lại. Ngộ lắm, theo cái luật lệ của bên Nam Tôn đó nha, không được, nhà sư không được. Khi nào mà tín đồ đến đảnh lễ, lễ lệ là để lễ thôi, chứ không có chào, không có xá lại hết. Nhưng mà bên cái giáo lý đại thừa, mấy cái điểm này nè, là mình phải cũng kính trọng, là kính trọng cái Phật tánh của người kia, đồng là Phật tánh. Nhưng mà bây giờ trên hình thức người ta lại, rồi có một, có nhiều vị thấy nói cái nghĩa vậy đó, rồi lại làm cái chuyện ngộ nghĩnh, nghĩa là lạy lại. Thôi quý vị thấy không, có nhiều người nghĩa là tín đồ hay là trẻ con tới lại, ổng cũng ốp, ổng lạy lại, ông sư đó ổng cũng lạy lại, cũng có, cũng chấp theo cái kiểu này nè. Nhưng mà cái đó thì nó đi quá đáng đi, nó đừng có cái chấp ở trong đó, thấy không? Rồi cũng cái nghĩa đó đó, ở bên Trung Quốc có nhiều chùa, có nhiều thầy, nghĩa là trong khi họ lạy kêu là đối thủ, họ lạy nhau. Thấy không? Ông chưa lạy thì ông nào cũng phải lạy, lui lui ra lạy chứ không phải đứng lạy đụng đầu, lui ra chút mình lại. Cái đó tức là kính trọng Phật tánh với nhau, đó nên nhớ kỹ vậy đó. Cũng như vậy, thấy không quý vị, thí dụ như bây giờ quý vị thực tế, ví dụ như ở trên chánh điện nè, đánh chuông đánh mõ cũng vậy, khi mà quý vị bên đây mà lại qua bên đây, bên đây lại qua bên đây, tất nhiên là mình lại cái Phật tánh với nhau, chứ có gì đâu phải ngại ngại, phải lại xin xin xẻo xẻo chứ, cho nó xẻo xẻo xin xin rồi cái tâm nó xin xẻo luôn, thì người ta cứ thắng vậy, ta lại vậy thôi, có gì cái nào nó ra cái nấy, sự nó ra sự đi, mà lại như vậy tức là lại cái Phật tánh với nhau, cung kính với nhau chứ không có gì hết á. Đó phải hiểu cái đạo nó vậy đó. Tức là mình không có công, nếu mà cứ khinh dễ người thì cái bổn tánh của ta nó không chẳng dứt, tức là mình không có công rồi. Mà tánh mình giả dối không chân thật, tức là mình không có đức, thấy không? Giả dối không chân thật, mánh khóe đủ kiểu thì làm sao có đức được. Cái người đó kêu là làm sao có đức à. Bởi cái bản ngã của ta tự đại, tự cao tự đại quá, coi mình là hơn hết, ngã mạn tăng thượng mạn à. Nên thường khinh dễ cả thảy nhân vật. Chứ thiệt là nếu mà người mà ta hiểu đạo thì nó như vậy đó. Nghĩa là gặp những cái người đã đành đây mà thú vật cũng vậy đó. Nhiều khi với một cái tâm từ bi, người chú nguyện cho nó, cái tâm linh nó cho nó bừng sáng lên đây, để nó phục đắc nhân thân, nó biết đường biết lối, nó tu hành, nó trở về với cái con đường chánh giác. Đó. Hay là đi ngang thấy một cái con vật nó chết, tuy nó chết nhưng mà những cái hồn phách nó cũng còn kêu là gần đâu đó, mình chú nguyện cho nó đó, những cái đó tức là cung kính chú nguyện cho nó. Chư thiện trí thức, ngài gọi tất cả mọi người Phật tử gọi là chư thiện trí thức, niệm niệm thấy tánh không rời là công. Mỗi niệm mà mình biết được cái tánh của mình thấy được cái bổn tánh của mình, đó là công. Để giải hai chữ công đức, mình nhiều cách giải lắm. Lòng giữ công bình chánh trực là đức. Lòng luôn luôn giữ công bình chánh trực, tất nhiên là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, và làm cái gì cũng làm cho nó tới nơi tới chốn đúng mức, thì gọi đó là đức, nuôi cái đức, trưởng dưỡng cái đức. Tự dồi tánh của mình là công, cứ trao dồi cái tánh của mình luôn luôn, thấy không? Bữa nay mà thấy cái tánh của mình còn một vài cái gai góc là phải trải bỏ nó đi. Rồi mai như vậy đó, mỗi ngày phải sửa một chút, mỗi ngày một sửa một chút thì mới gọi là tu. Tu là sửa. Còn trên này tu thôi mà lúc cứ rồi cái ngã lên số 1, ai động tới cái ngã một cái thì thôi điến hồn điến vía hết trọi, nghĩa là coi như là không ăn không ngủ. Thì tất nhiên là mình tu cho cái ngã thì hết rồi à, thì làm sao mà có đức được. Tự dầu cái tánh mình là công, tự trao thân mình đó là đức, tức là trao dầu cái tánh mình ở trong đó là công. Mà gìn giữ cái thân đi đứng nằm ngồi cho nó đúng với cái bản tâm đó là đức, hiểu không? Như hiện bây giờ cái thân của mình là nó đâu có mà đi đúng với cái chân tâm được, bởi vì nó thuộc về thân rồi. Bây giờ mình làm sao cho nó, mặc dầu là nó là giả, nhưng mà trong cái thời kỳ mà nó sống giả dối đi nữa, nó cũng phải làm sao đoan trang nghiêm chánh. Đó là đức. Và dạy quá nhiều thấy không? Chư thiện tri thức, công đức phải thấy trong tánh mình. Và cái công đức đó phải từ trong tánh mình lưu xuất ra, từ trong tánh mình mà có, chứ còn không phải ở ngoài mà có được. Chớ chẳng phải tìm ở chỗ cúng dường và bố thí làm phước ở bên ngoài mà có công đức được. Đó. Trừ khi nào, đây giải thêm, trừ khi nào bố thí cúng dường làm phước đó với lại một cái tâm coi như là hư không, cái tâm bất động, cái tâm bất cầu, cái tâm bất nguyện, thì cái đó nó cũng có thể là nó thể hợp được với cái công đức. Còn nếu ngược lại là không có. Bởi vậy phước đức với công đức nó có khác nhau. Phước đức nó bên ngoài, công đức nó trong. Vua võ đế không biết cái chân lý, tức là cái công đức chân tâm, chớ chẳng phải tổ sư ta làm, không phải tổ Bồ Đề Đạt Ma làm đâu. Ngài nói đúng với chánh pháp, ngài nói đúng với cái chân lý đó. Đây là giải thêm. Lòng bình đẳng tức là cái tâm như như, như như bất động, thì Di Đà nó quý vị học rồi. Đối với cả thể các pháp, tất cả muôn sự muôn vật, cả thể chúng sanh và vạn vật, xem đồng một thể tất cả. Đó. Cho đến nỗi mà khi mà người ta trực nhận được cái đồng thể đại bi rồi đi nữa, thì chẳng những người hay là động vật mà người ta có cái tâm cung kính, mà cho đến những thực vật, những khoáng vật cũng vậy, cũng phải giữ cái tâm cung kính luôn luôn. Đó là như vậy đó. Không thấy có tướng cao thấp và khác nhau, không có cái tương đối nữa, phải đi với cái tuyệt đối để cho nó đúng với hai cái chữ công đức. Tánh mình lập ra muôn pháp, cái tánh của mình á, thấy không, lập ra muôn pháp. Cho nên người ta mới nói rằng vũ trụ đây á, nhân sinh đây á, là do cái cộng nghiệp của chúng sanh tạo thành. Mà cộng nghiệp của chúng sanh mình có một ở trong đó, mình là biệt nghiệp. Đó. Cũng như hình thành cái vũ trụ nhân sinh này, nói tới cái nghiệp thì đó như thầy nói cộng nghiệp với biệt nghiệp. Còn nếu mà nói cho nó sâu xa hơn nữa là nó do ở nơi chân tâm, rồi nó đi qua một niệm bất giác vô minh, nó trở thành vọng tâm nó, cho nên mới có sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh. Thì đó thầy thường nói đó. Cho nên người ta giải có vũ trụ nhân sinh này, nó ba cách giải nó. Bữa trước thầy nói với trang đại chúng rồi đó, kêu là nhân duyên sinh, nghiệp lực biến hiện, là chân tâm thể hiện ba. Nhưng mà cái nghiệp lực với lại chân tâm nó phải học đạo cho cao, cho siêu, cho mới hiểu nổi. Giảng liền không hiểu, người mới nghe tới nghe không hiểu nổi, cái người mới nghe tới giảng cái nhân duyên sinh đó thì ta hiểu liền. Muôn sự muôn vật, kể cả cái thân này, có thể là do nhân, do duyên sanh ra. Ba đức nghĩa là tánh mình có đủ ba đức, là giải, là tín, là hành. Giải là thắng giải, tín tức là chánh tín, hành tức là thật hành. Ba đức này vẫn tự tại mà biểu hiện ra muôn vàng công đức. Đó. Dựng nên tất cả sự vật, tạo ra tất cả lý thuyết đều do nó tâm hết, do nó tánh mình hết. Cái nguyên lý tạo hóa gốc ở tại bổn tánh của mình, dầu cho khai thiên lập địa, đây nhớ kỹ nha, cũng là từ nơi tâm mà hiện ra hết. Đó. Cho nên có trong Kinh Tăng nói có cái câu đó, hữu vật tiên thiên địa, nó có một cái vật, nó có trước trời đất này. Vật đó là cái tâm của mình đó. Hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, nó không có hình tướng, không thấy nó được gì hết rồi, chỉ cho tâm nó thấy không. Nhưng mà năng vi vạn tượng chủ, nó hay làm chủ trong muôn hình tượng. Nó vào đâu nó làm chủ đó, nó vào đâu nó làm chủ, nó vào đâu nó làm chủ đó, là tâm nó bất tục tứ thời điêu. Không phải vì bốn mùa tám tiết mà nó điêu linh đâu, mùa nào nó cũng rơ rỡ, mùa nào nó cũng sống như vậy, chỉ là tâm. Có gì thấy không? Mà cái tâm đó là hiện bây giờ nó nằm ở trong người mình đấy nè. Mà tại sao mình không trao dầu cho cái đó để cho nó thành ông Phật, uổng quá đi. Để nó thành ma, thành quỷ, nó thành chúng sanh, nó uổng quá đi. Nó vậy nó thôi. Thấy không? Thanh tu nó dễ vậy đó, chứ không có gì khó anh. Bồn chứ không phải là tiền nó ở đâu xa, phải như cái đó mà mình tìm ở đâu, trên núi trên đêm, phải xin giấy, phải visa rồi đi tới một cái nước khác mà tìm á, thì cái đó nên nó ở nơi mình thôi à. Mà tại vì mình khéo tu nó thì nổi, mà phải dụng tu thì chìm. Khéo tu là ngày giờ nào cũng giữ chánh niệm phân minh tạng một tiền, tiếng văn giai tinh tấn, thấy không? Còn cái này đây á, mình bỏ nó thân thơ thất sở, rồi mình cứ chạy theo cái ý thức kêu là mù quáng của mình nên mà sống nè, sống say chết ngủ nè, với cái ý thức mù quáng nó khổ lắm, mà nó có biết, mà chịu lắm, mà sống vậy thì chịu lắm, mà hãy sống với một cái sự mà kêu là thanh bai cao thượng, nhẫn nại thì lại không chịu. Đó, thấy không? Là nghiệp, nghiệp lắm. Bổn tánh con người có cái quyền lực thiêng liêng vi diệu vô cùng. Như hồi nãy giờ thầy nói đó, cái câu đó là để giải thích cái đâu nè. Cái bản tánh của mình nó có một cái màu, nói không được, không có lời lẽ nào mà nói, không có bút mực nào mà tả được cái đặc biệt của cái chân tâm của mỗi người chúng ta. Rồi cuối cùng rồi không biết nói làm sao, nó ở đó ông Phật. Ông Phật. Cuối cùng rồi nói ông Phật là ông giác ngộ hoàn toàn, chứ ông nữa là không có còn chút mê muội nào nữa, đặt tên là ông Phật thôi, có gì đâu, hết ngỡ nói. Rồi, Bồ Tát cũng chưa xong nên nó tới ông Phật là xong. Phật tức là giác ngộ hoàn toàn, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Khi tịnh thì thâu thập sức thiêng liêng của vũ trụ. Khi tịnh á, thấy không, thì có thể nói rằng cả vũ trụ bao la như thế này, mình thấy như nhìn cái trái nắm trên bàn tay. Khi tịnh, khi cái tâm mà đã yên tịnh rồi á, còn lúc động á thì ứng hóa khắp cả kiền không. Khi mà động á thì cũng cái bản tâm đó, thấy không, nó coi như là nó xuyên qua tất cả chỗ này chỗ kia, nghĩa là có thể chỗ nào nó cũng nhào vô. Thì nó có hai cái nghĩa, nếu mà động ở trong cái tịnh thì cái động đó mới thiệt là có cái nghĩa tịnh. Còn nếu mà động ở trong cái động á, động ở trong cái phiền não á, thì cái động đó chưa được, cái động đó phải dẹp, hiểu không? Đúng là hai cái động. Mà cái động mà ở trong cái tịnh, động tức là tịnh, tịnh tức là động, thì cái đó là cái kêu là nó ứng quá khắp cả kiền không, càng không, càng không là vũ trụ á. Thế thì bổn tánh mình năng tịnh năng động, cái bản tánh của mình nó hay tịnh, nó hay động, tự tại vô ngại. Động cũng tự tại, tịnh cũng tự tại, lúc nào cũng tự tại. Muốn tịnh cũng động, muốn động cũng tịnh. Tịnh tức là thanh tịnh pháp thân, động tức là thiên bá ức quá thân. Cái này là ta giải ở nơi cái đặc tánh của cái thể bản chân tâm. Động đây không phải là như mà mình đây động phiền não khuấy lên gọi là động đông. Động đây nó giống cũng như là thiên bá ức quá thân để độ đời. Động, thí dụ như bây giờ mình ra mình làm việc đạo nè, thì động đây chứ đâu phải là tịnh. Nhưng mà làm việc động mà tâm vẫn tịnh, thấy không? Thì cái đó, cái động đó là nên động. Còn cái động mà làm ra làm việc mà cứ chạy theo cái phiền não, cái vọng trần, cái ngũ dục lạc, thì cái động đó là coi như là cái động đi xuống trầm luân. Đó, nó vậy đó. Hết giờ rồi, nó mới giảng vậy nữa, chín rưỡi rồi. Đó, thành nói tóm lại để quý vị rõ, Phật tử xuất gia cũng vậy, tại gia cũng vậy, lúc nào cũng như lúc nào, kể cả trong giấc ngủ, thấy không? Nghĩa là phải nhìn lại với cái tâm của mình mà sống, nhiếp tâm và chánh niệm luôn luôn. Cứ nhiều đó hả? Đừng nghĩ tà nghĩ vọng, nhất là chuyện này chuyện kia, cái chuyện gì rồi dẹp bỏ, hãy qua thoáng qua cái là dẹp. Đừng có để cái gì mà chuyện 30 năm nay mà giờ kể lại mới tin hết trọi trơn, là nhiều khi kể còn linh động sắc bén hơn nữa, thì thôi không có trọi trơn đâu. Đó, nó vậy đó. Thành ra nên nhớ kỹ, rồi lúc giờ phút nào cũng vậy, kêu nhiếp niệm thanh tịnh giữ luôn luôn là học rồi tu rồi hành sự ở trong cái nhiếp tâm chánh niệm. Đó, quý vị thấy không? Mà sống được như vậy rồi thì tất nhiên là có cái giờ nào đó nó sẽ bừng ngộ. Hễ mình tịnh tới cái mức độ nào, mình kêu là chánh niệm tới cái mức độ nào á, thì nó sẽ bừng ngộ. thành cái bừng ngộ nó không có thể nói trước được, không có thể nói được. Cho nên có nhiều ngài tổ sư tu hồi xưa đó, thấy không, chỉ nghe qua một cái viên đất mà ném ở trong cái bụi tre, ngài tự giác ngộ, ngộ vậy đó. Còn có nhiều người coi như là nghe một cái tiếng quát hét lên, chứ là quát nhiên á, đại ngộ. Là tại sao? Là tại vì luôn luôn họ nhiếp tâm chánh niệm luôn luôn, rồi tới một cái giờ phút nào đó, thấy không, kêu là gì đó, tức cảnh, rồi cứ cái tâm niệm nó theo cái cảnh đó mà nó giác ngộ. Thành ra chứ không phải là khi không cái rồi ném dân đất ở trong cái tre mà giác ngộ được, hiếm gì. Sao giờ không ném mà ngộ, không phải. Nó có cái, cũng như là cái sự thực tập trước đâu đó rồi, tới cái mức độ đó cái nó bừng sáng lên, cái tự nó ngộ hết cả muôn sự muôn vật. Do đó cho nên lúc nào cũng vậy, giữ ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh đó, làm cái gì cũng vậy, chứ không có nghĩa mà để mà ngầu yên khô đó là để mà giữ nó yên tịnh đâu. Cái yên tịnh đó là cái cây khô, cái yên tịnh mà ngầu một chỗ mà cứ để nó cầu mong cho nó được yên tịnh, đó là nó trở thành, nếu không khéo trở thành cây đá, không có đâu. Cho nên phải ở trong cái động, ở trong cái việc làm mà mình giữ được cái tâm thanh tịnh được, đó mới là ngon lành. Là bởi vì mình đương mang cái thân nữa đó, y nhớ không? Vì vậy cho nên khéo tu một chút, bất cứ ở đâu, thầy nói cho bất cứ ở đâu, ở chùa cũng thế, ở gia đình cũng thế, ở ngoài chợ cũng thế, ở chỗ nào cũng thế, là giữ cái tâm mình kêu là nhiếp tâm thanh tịnh luôn luôn. Còn tất cả những cái chuyện gì của thế gian, chuyện gì cái gì đó, mặc dầu nó cứ ưa suối nó biểu mình nhớ mình, nhưng mình dẹp nó, mình học để mình dẹp mấy cái vụ đó đi, đừng thèm nhớ nữa. Nếu muốn nhớ thì nhớ kinh nhớ kệ, rồi hỏi đi. Thì chắc là nín hơi là không thở nữa, làm sao tịch là không thở nữa chứ giờ tịch thở được. Đấy. Thì cái đó là thầy nói cho nghe, mỗi vị mà có cái phần giác ngộ rồi mà tái sanh á, thì mỗi vị kêu là Bồ Tát Đa Hạnh. Cái khi mà khi tu á, rồi đến trong lúc tu cũng như là cái lúc mà kêu là chấm dứt cái cuộc đời, gọi là liễu kỳ đó, trong danh từ nhà đạo gọi liễu kỳ hay liễu đạo đó, thì mỗi ngày có một cái hạnh để lại cho đời. Nó cái đó khó nói lắm, thì đó cũng là một cái gương, một cái hạnh tốt, hạnh tu tốt để lại cho đời, để nương theo ở đó vị sư tu như vậy đó, rồi đến cái ngày kêu là bỏ cái báo thân này ung dung tự tại, Đó thì cái đó cũng là cái phần gọi là đạt được cái đạo quả, thấy không? Thì như vậy tức là tốt chứ có gì đâu. Thì tới cái giờ phút đó có thể nói rằng là coi như là hết thở tất nhiên là chết. Mà trong đạo người ta gọi là liễu đạo hay là liễu kỳ đó, thấy không? Thì cái đó khó nói, nếu mà đúng với một cái tinh thần sáng suốt của một vị sư thì cái đó cũng là một cái hóa thân của một vị Bồ Tát, thấy không? Còn có nhiều người, cũng có những người cũng sắp đặt đâu đó vậy, rồi tới cái giờ phút đó rồi coi như là nó tự nhiên mà coi như là nó tắt thở luôn, thì cũng có cái đó khó mà luận. Thì cứ theo cái gương của cái vị đó rồi mình đoán, mình biết, mình có học đạo rồi mình đoán, mình biết ở đây là một vị tái sanh, hay là một vị Bồ Tát tái sanh, một vị tổ sư tái sanh, hay là một vị thường để mà làm cái gương. Bởi vì nhiều vị lắm, có ngài thì tu hành đồng nguyện cái thân này, như ngài Từ Hàng ở bên Đài Loan bây giờ nè, bây giờ còn đó, ngài Thánh Nghiêm ở bên Đài Loan giờ còn đó, ngài nguyện luôn luôn là khi ngài chết là cái nhục thân này còn lấy lại để cho người đời người ta thấy rằng cái sự tu nó có những cái nhiệm màu, cái quyền diệu. Cho nên khi mà ngài chết rồi, ngài ngồi rồi để trong một cái